mời chúng ta cùng mở Kinh Thánh một Maccabê chương thứ 7 câu 39. Chúng ta đã học qua 7 chương của sách một Maccabê. Qua cái phần mà thời Hy Lạp, vua Alexander Đại Đế đã chết lúc mà 33 tuổi, thời năm 333, và khi đất nước của ông ta chia cho các tướng lãnh, cái vương quốc của Hy Lạp đã chia các tướng lãnh, thì cái vùng Ai Cập là một tướng riêng, còn cái vùng Syria là một tướng lãnh riêng. Và hai bên đã tranh chấp với nhau. Vì vậy mà Israel lúc thì thuộc về Ai Cập, lúc thì thuộc về Syria. Và cái thời gian của Maccabê là thời gian mà phía Syria đã thắng ở phía Ai Cập. Và họ đã muốn Hy Lạp hóa toàn thể cái vùng mà họ đã chiếm đóng. Vì vậy mà từ thời Antiochus thứ năm, cái cuộc bắt bớ nó càng ngày nó càng dữ dội, và nhà Maccabê đã đứng lên để chống lại những cái tấn công của tướng lãnh bên của vùng Syria này. Và chúng ta đã đọc qua câu chuyện của Demetrio thứ nhất lên ngôi, rồi ông Anchimo được cử đến miền Juda, và Nicanor đã dọa đốt đền thờ của Chúa. Hôm nay chúng ta đọc tiếp tướng Nicanor ở Kha-Daza. Bỏ Jerusalem, Nicanor đến đóng trại ở Bet-Horon. Tại đây có một đạo quân của Syria đến nhập bọn. Còn ông Juda thì đóng trại ở Kha-Daza cùng với 3.000 người. Bây giờ ông Juda cầu nguyện như sau: xưa kia, khi những người của vua phạm thượng, thì sứ thần của ngài đã xuất hiện và giết chết 185.000 người trong bọn chúng. Hôm nay xin ngài cũng đập tan đoàn quân ấy trước mặt chúng con, để tất cả những người khác đều biết rằng hắn đã nói ngang tàng phạm đến nơi thánh. Xin ngài xét xử hắn theo sự gian ác hắn đã làm. Ngày 13 tháng Aza, hai đoàn quân giao chiến với nhau. Quân của Nicanor bị đè bẹp. Chính ông ta là người đầu tiên ngã gục trong trận chiến. Đoàn quân của Nicanor thấy ông ta đã ngã gục, liền vứt khí giới bỏ chạy. Quân Do Thái đuổi theo chúng suốt một ngày đường, từ Kha-Daza đến ranh giới Gê-đê. Họ thổi kèn ở khắp phía sau chúng để làm hiệu. Từ khắp các làng mạc chung quanh miền Giu-đê, người ta đổ ra bao vây những kẻ chạy trốn, khiến chúng phải quay trở lại mà đạp lên nhau. Tất cả đều ngã gục dưới lưỡi gươm, không ai sống sót. Sau khi thu chiến lợi phẩm cùng với của cướp được, họ chặt đầu Nicanor và tay phải của ông ta là cánh tay đã từng giơ lên một cách ngạo mạn. Họ đem về bêu ở gần Jerusalem. Dân chúng rất đỗi vui mừng. Họ hân hoan mừng ngày hôm ấy như một ngày đại lễ. Họ ấn định hàng năm sẽ mừng ngày ấy vào ngày 13 tháng Aza. Đất Juda được yên hàng trong một thời gian ngắn. Chúng ta biết đó là cái giai đoạn cuối của đế quốc Hy Lạp, và cái vùng mà các tướng lãnh trở nên xưng hùng xưng bá là vị vua ở vùng Syria, thì họ đã tấn công, và Maccabe quân Maccabe vẫn thắng thế, và họ biết là tự sức của mình với Mấy ngàn người chẳng là gì hết, 3.000 người làm sao đối đầu với cả một cái đoàn quân lớn như vậy. Nhưng mà họ rất là can đảm. Và họ dám dùng những người can đảm của họ để tấn công thẳng vào vị tướng lãnh. Mà khi vị tướng lãnh mà bị thua cuộc, bị thương tích, thì sẽ làm suy sụp nguyên cả một đoàn quân lớn. Họ biết dùng loa, dùng không phải loa như ngày hôm nay chúng ta dùng điện, mà có những loa phóng thanh lớn mà họ thổi kèn để quy tụ cái đoàn quân của họ. Và mỗi lần tấn công một cách ô hợp như vậy, họ vẫn điều khiển được cái đoàn quân của họ để tấn công vào những yếu điểm của bên tướng Nicanor. Và dĩ nhiên mà khi chủ tướng bị thất bại, bị thua chạy, thì cả cái đoàn quân không có người điều khiển, càng đông mà không có người điều khiển thì tất cả đều bị sụp đổ, và chính họ đã đạp lên nhau mà chạy, chính họ gây náo loạn khi không có người điều khiển nữa. Và ngày hôm đó Nicanor đã phải bị chết, bị thua cuộc. Và qua chương thứ 8 chúng ta biết bắt đầu thấy cái hình ảnh của đế quốc Roma. Lúc đó nước Roma, những người Roma thì họ là những cái bộ tộc, có 7 cái bộ tộc lớn ở cái vùng nước Ý. Lúc đó nước Ý nó cũng như châu Âu, nó chia ra không phải là những cái nước hùng mạnh, nhưng mà họ ở thành những cái bộ tộc lớn quy tụ với nhau, và họ nói nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, nhiều sắc dân khác nhau ở vùng châu Âu. Còn như riêng tại Roma đó thì có 7 ngọn đồi và coi như là 7 vị vua hay là 7 tướng lãnh ở đó, họ đã quy tụ với nhau và họ đã có sự thống nhất với nhau được để tạo một cái đế chế mà có tính cách cộng hòa, nghĩa là có sự bầu cử với nhau và có những cái luật lệ của cái Roma cổ ngày xưa. Rồi họ đã hiệp nhất được với nhau, cho nên họ tạo được một cái thể chế và họ bắt đầu đánh những cái vùng chung quanh. Họ mới tạo ra bắt đầu cái đế quốc của họ. Cho nên thời mà đế quốc Hy Lạp bắt đầu phát triển mạnh từ thời năm 300 và chiếm cả cái 300 trước Chúa Giêsu, và họ chiếm nguyên cả cái vùng Trung Đông, giáp ra tới Ấn Độ, xuống tới Ai Cập. Thì lúc đó nước Roma mới có hình thành thôi. Và sau một thời gian khoảng chừng 200 năm sau, tức là khoảng 100 năm trước Chúa Giêsu, thì họ mới bắt đầu lớn mạnh và chiếm ảnh hưởng cả cái vùng ở bên châu Âu. Rồi sau đó khi đế quốc Hy Lạp bắt đầu suy yếu thì họ mới bắt đầu tiến đánh cả Hy Lạp, rồi chiếm cả cái đế quốc của Hy Lạp và biến thành cái đế quốc lớn nhất từ xưa đến giờ, là cả cái vùng châu Âu sang tới Trung Đông và xuống tới Ai Cập và cái vùng Bắc Phi. Chúng ta đọc ở chương 8, chúng ta thấy những cái sứ giả của người Do Thái đã bắt đầu liên hệ với cái nước Roma. Lúc đó họ chưa có thành một cái đế quốc lớn mà mới là một cái nước của họ thôi, nhưng mà họ đã bắt đầu có cái ảnh hưởng mạnh rồi. Vì vậy mà họ có những cái liên hệ ngoại giao để người Roma có thể trợ giúp cho họ. Xin mời đọc ở chương 8. Ông Giuđa được nghe nói về tiếng tăm của người Roma. Họ là những chiến binh dũng cảm, lại niềm nở đón tiếp tất cả những người muốn gia nhập hàng ngũ của họ. Họ tỏ tình hữu nghị với tất cả những ai đến với mình. Đó là cái thời gian mà họ ngoại giao, tìm kiếm cái ảnh hưởng để sau này khi mà họ chiếm cả cái đế quốc thì lúc đó họ mới đưa cái chính sách của họ để cai trị, và cai trị của họ là dùng ngay cả những người địa phương để thu thuế, đem lại cái lợi nhuận cho họ. Cho nên thời gian đầu họ xây dựng, họ tỏ tình hữu nghị với tất cả mọi người, mọi nước mà đến với họ, thì người ta cũng thuật lại trong Juda những cuộc giao tranh và những chiến công người Roma đã lập được giữa dân Galat, là dân họ đã chinh phục được, đã bắt phải chịu cống. Người cũng được, ông cũng được nghe nói về tất cả những gì họ đã làm trong miền Tây Ban Nha để chiếm các mỏ vàng, mỏ bạc ở đó. Họ đã chinh phục được cả vùng nhờ mưu lược và lòng kiên nhẫn. Dù vùng ấy rất xa xôi đối với họ, cả những vua từ tận cùng cõi đất tấn công họ, rốt cuộc cũng bị họ đánh tan, bị giáng cho một đòn chí tử. Còn những dân khác thì phải triều cống họ hàng năm. Ngay cả các ông Philip và Bethse, vua dân Kittim, và những kẻ nổi lên chống lại họ cũng bị họ đánh tan trong trận chiến và bị họ chinh phục. Antiocho kẻ, vua Asia giao chiến với họ, đem theo 120 thớt voi cùng với kỵ binh, chiến xa và một đạo quân thật hùng hậu. Nhưng rồi cũng bị họ đánh tan. Họ đã bắt sống ông ta, rồi bắt cả ông lẫn các người kế vị ông phải triều cống thật nặng, phải nộp các con tin và những sứ Ấn Độ, sứ Medi, sứ Lydia và một vài vùng trong số các vùng đẹp nhất. Sau đó họ đem tất cả tặng cho vua Umene. Người Hy Lạp dự tính tiêu diệt họ. Hay tin ấy, người Roma phái một tướng duy nhất đến tấn công. Họ đã giao chiến với chúng và phía chúng có nhiều người bị tử thương. Họ bắt vợ con chúng đi đày, cướp phá tài sản, làm chủ đất đai, triệt hạ các pháo đài của chúng và bắt chúng làm nô lệ cho đến ngày nay. Các nước khác và các đạo, tất cả những ai nổi lên chống lại họ đều bị họ tàn phá và bắt làm nô lệ. Còn các bạn hữu là những ai cậy dựa vào họ thì họ vẫn giữ tình hữu nghị. Họ đã khuất phục được các vua gần xa. Nghe đến danh họ, ai cũng đều sợ hãi. Họ giúp ai làm vua thì người ấy được. Muốn hạ bệ ai cũng tùy ý họ. Họ đạt tới tột đỉnh quyền lực. Do vậy, không một ai trong họ đã đội vương miện hay mặc cẩm bào để được vinh hoa phú quý. Họ lập ra một nghị viện gồm 320 nghị viên. Mỗi ngày bàn bạc về tất cả những gì liên quan đến dân chúng nhằm làm cho xã hội được tốt đẹp. Mỗi năm họ chỉ trao cho một người quyền lãnh đạo và cai trị toàn lãnh thổ. Tức là cái chế độ Cộng hòa, họ đã bắt đầu biết làm một cái hội nghị giống như quốc hội bây giờ. Và họ mỗi năm họ bầu người lãnh đạo và cai trị toàn lãnh thổ. Đó là cái khởi đầu của cái chính sách về Cộng hòa, tức là một cái nhóm lớn người cộng tác với nhau, chứ không phải là một vị vua mà độc tài, nắm hết mọi thứ, nhưng mà bắt đầu có quốc hội, mà họ gọi là nghị viên, nghị viện. Đó là cái khởi đầu mà đế quốc Roma đã khởi sự để cho những cái nước khác khi lệ thuộc vào họ thì họ bắt phải triều cống. Nhưng mà khi họ chiếm hết tất cả rồi thì họ đặt người bản xứ để thu thuế cho họ. Mọi người đều vâng phục con người duy nhất đó và giữa họ không có đố kỵ ghen tương, vì họ bầu người lên để mà làm vua, để mà cai trị trong một thời gian nào đó. Và chúng ta biết là những người nổi tiếng thời đó như Julius Caesar, đó là những người nổi tiếng, rồi cái bạo chúa Nero mà đã từng bắt bớ các tông đồ sau này. Còn cái giai đoạn này là giai đoạn khởi đầu của họ. Và người Do Thái đã gửi người tới để liên kết với Roma, để nhờ cái sức mạnh của Roma mà chống lại Hy Lạp. Nhưng mà thực sự rồi chống lại Hy Lạp rồi, Hy Lạp sụp đổ rồi, thì họ lại nô lệ đế quốc Roma thôi, chứ cũng chẳng có sự độc lập nào hết. Đó là tình trạng suy yếu của người Do Thái, mà họ không bao giờ có thể lấy lại cái thời đại huy hoàng của thời David hay Salomon ngày xưa được. Ông Judah chọn ông Jubolemo, con ông Joan, cháu ông Acco, và ông Jason, con ông Elazar, rồi phái các ông sang Roma ký kết hòa ước hữu nghị và liên minh với người Roma, nhằm rũ bỏ ách đô hộ, vì họ thấy người Hy Lạp đã bắt dân Israel phải làm nô lệ. Hai ông khởi hành đi Roma. Sau chuyến đi thật lâu dài, họ tới nghị viện và lên tiếng nói. Ông Giuđa, cũng gọi là Maccabe, và các nên cùng với dân Do Thái sai chúng tôi đến gặp quý ngài để ký hiệp ước liên minh và hòa bình, hầu chúng tôi được kể vào số đồng minh và bạn hữu của quý ngài. Đề nghị đó làm người Roma hài lòng. Đây là bản sao bức thư họ đã khắc trên các tấm lá đồng và gửi về Jerusalem để làm bằng chứng hiệp ước liên minh và hòa bình. Chúc người Roma và dân Do Thái đời đời thịnh vượng, ngoài biển khơi cũng như trên đất liền, ước gì họ không gặp gươm giáo và quân thù. Nếu xảy ra chiến tranh ở chính Roma hay ở nơi nào trong liên minh thuộc quyền bá chủ của Roma, thì dân Do Thái sẽ tận tình cùng tham chiến tùy theo hoàn cảnh đòi hỏi, và không được cung cấp lúa mì, khí giới, tiền bạc, tàu bè giúp đỡ phe địch. Thì Roma đã quyết định như thế và đòi hỏi phải thi hành vô điều kiện những lời cam kết. Cũng vậy, nếu có chiến tranh chống lại chính dân Do Thái, thì người Roma cũng sẽ tận tình tham chiến, tùy theo hoàn cảnh đòi hỏi, và cũng sẽ không cung cấp lúa mì, khí giới, tiền bạc, tàu bè, giúp đỡ đối phương. Phía Roma đã quyết định như thế và sẽ nghiêm chỉnh thi hành những lời cam kết. Người Roma đã quyết định cho dân Do Thái những điều khoản trên, nhưng nếu sau này trong những điều nói trên đôi bên muốn thêm bớt gì thì phải cùng nhau thỏa thuận, và điều thêm hay bớt sẽ có giá trị. Còn về những tai họa vua Demetrio gây ra cho người Do Thái, chúng tôi đã viết cho vua ấy rằng tại sao nhà vua lại đem ác nô lệ đô hộ đè lên người Do Thái là bạn hữu và đồng minh của chúng tôi. Vậy nếu họ còn tố cáo nhà vua nữa, thì chúng tôi sẽ phân xử cho họ và sẽ giao chiến cho nhà vua, với vua ngoài biển khơi cũng như trên đất liền. Đó là lời cam kết để được bảo vệ khỏi cái nô lệ người Hy Lạp thời đó, cái vùng Syria là Demetrio. Và chúng ta biết những trận chiến kế tiếp về cái chết của ông Giuđa, người Hy Lạp, cái vùng đó họ vẫn còn tấn công ông Giuđa. Xin mời đọc ở chương 9. Nhưng khi nghe tin tướng Nicano cùng với đạo quân bị đánh bại trong trận chiến, vua Demetrio lại quyết định cử tướng Bacchide và Anchimo cùng với đạo quân tinh nhuệ nhất đi tới Giuđa. Chúng lên đường đi tới Gaide và đóng trại gần Maesalot thuộc miền Adele. Chúng tiến chiếm thành ấy và đã giết hại nhiều người. Tháng thứ nhất năm 152, chúng đóng trại gần Jerusalem, rồi lại cùng với 20.000 bộ binh và 2.000 kỵ binh đi tới Berea. Bây giờ ông Giuđa đang đóng trại ở Elasa, có 3.000 quân tinh nhuệ cùng ở với ông. Khi thấy địch vừa đông vừa mạnh, quân của ông Giuđa rất sợ hãi. Nhiều người bỏ doanh trại trốn đi, chỉ còn lại 800 quân. Ông Giuđa thấy đoàn quân của mình tán loạn, lúc sắp phải giao tranh. Lòng ông tan nát vì không còn thời giờ để tập hợp họ. Dù nao núng, ông vẫn nói với những người ở lại: đứng lên nào, chúng ta cùng tiến lên chống lại quân thù. May ra có thể đương đầu với chúng. À, chúng ta thấy là ông vua Demetrio thấy tướng Anchimo đã chết, đã thua cuộc. Thì bây giờ ông cử một tướng khác là Bacchide và đoàn quân hùng mạnh hơn để tấn công. Nhưng họ ngăn ông và nói: lúc này chúng ta không thể làm gì khác hơn là cứu lấy mạng mình. Rồi đây chúng ta sẽ cùng với cả các anh em chúng ta quay trở lại và giao chiến chống lại chúng, vì hiện nay chúng ta quá ít. Thì bên kia cử quân đông quá, và một tướng khác cùng với những cái đoàn quân mạnh hơn. Ông Judah trả lời: chạy trốn chúng ư? Không đời nào tôi làm điều ấy. Nếu giờ của chúng ta đã điểm, thì vì anh em chúng ta sẽ chết anh hùng. Đừng làm gì phương hại đến thanh danh của chúng ta. Đạo quân đối phương rời doanh trại và dừng lại để nghênh chiến. Kỵ binh chia thành hai đoàn. Những người bắn ná, bắn nỏ đi trước, cùng với quân xung phong gồm toàn những người thiện chiến. Bacchide ở bên cánh hữu. Quân sĩ hàng ngàn lớp lớp từ hai phía tiến lên theo tiếng kèn. Cả quân của ông Judah cũng thổi kèn. Đất rung chuyển vì tiếng hò la của đạo quân. Cuộc giao tranh bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài mãi đến tối. Khi ông Judah nhận thấy Bacchide và lực lượng hùng mạnh của quân địch tập trung ở phía bên hữu, thì tất cả những người quả cảm đều quy tụ lại bên ông, và họ đập tan cánh quân phía bên hữu của địch. Họ đuổi theo chúng đến tận núi Azara. Cánh quân bên tà thấy cánh bên hữu bị đánh tan, liền quay trở lại bám sát ông Judah và phe ông lại mà đánh tập hậu. Cuộc giao chiến diễn ra thật là ác liệt. Đôi bên đều có nhiều người bị thương vong. Cả ông Judah cũng tử trận, còn những người khác thì bỏ chạy. Thì lần này ông Judah cũng tấn công vào chính cái nơi mạnh nhất, là nơi mà bên cánh hữu là Bacchide. Nhưng mà ông Bacchide này, ông ta khôn ngoan. Cái đoàn bên cánh tả, mặc dù bên ông bị bỏ chạy, nhưng bên cánh tả người ta cũng có một cái tổ chức rõ ràng. Vì vậy mà họ đánh phía sau, bên này thì tấn công, nhưng mà đoàn quân của Judah quá ít. Cho nên dù có đuổi giết, đe dọa tướng Bacchide đi nữa, thì bên cánh tả họ vẫn có tổ chức rõ ràng, chứ không phải là một cánh quân ô hợp. Vì vậy mà họ đuổi theo và họ đánh ngay phía sau. Bên này thì đoàn quân Judah cứ đuổi đoàn quân của Bacchide ở bên hữu. Thì bên tả họ đánh ngay phía sau, mà họ lại có những cái người bắn cung tên, bắn đá. Vì vậy mà những nhóm bắn ná, bắn nỏ đi trước, thì nó tấn công ngay phía sau, thì càng làm cho đoàn quân Judah bị nao núng, và cả hai giao tranh ác liệt như vậy. Thì họ Judah thì họ một mất một còn, vì đoàn quân nó quá ít, nhưng mà họ là những người dũng cảm, cho nên họ chiến đấu tới cùng. Vì vậy hai bên bị thương vong rất nhiều. Nhưng mà trong cái trận hỗn chiến như vậy thì tướng lãnh mà mất là chính ông Judah, là vị tướng hùng mạnh nhất của đoàn quân binh Do Thái, phải bị chết. Đó là một thiệt thòi rất là lớn cho bên phe Maccabe. Ông Jonathan và ông Simon đưa thi hài ông Judah là anh em của họ về mai táng trong phần mộ của tổ tiên ở Modin. Còn dân Israel khóc thương ông và tổ chức tang lễ trọng thể. Họ để tang nhiều ngày và khóc rằng: than ôi người anh hùng giải thoát Israel nay ngã gục. Còn những chuyện khác liên quan đến ông Judah, đến các cuộc giao tranh, các chiến công của ông và các việc vĩ đại ông đã thực hiện, đã không được viết lại vì quá nhiều. Và ông Jonathan, một anh em Jonathan và ông Simon là hai anh em của Juda, của nhà Maccabe. Thì bây giờ Jonathan phải lên làm thủ lãnh và làm thượng tế từ năm 160 tới năm 143. Bên Roma thì họ cam kết, nhưng mà họ không có thể nào mà cứu giúp từ xa kịp được hết. Trong khi đó, bên Hy Lạp, họ ở ngay bên cạnh. Đế quốc Assyria đang ngay bên cạnh và họ tấn công. Thì chúng ta thấy cái phần sau, ông Jonathan vẫn tiếp tục hoạt động. Ông Jonathan được chọn để nối nghiệp anh mình là ông Juda và phải trốn vào sa mạc cùng với các thuộc hạ. Vì lúc đó là cái vùng này bị vua Demetrio quá hùng mạnh. Ông phái anh em mình là ông Gioan đem dấu hành lý ở bên kia sông Giô-đan. Ở đấy họ sẽ là nạn nhân của một cuộc phục kích. Ông Jonathan vượt sông Giô-đan để trả thù cho họ. Đến lượt mình, ông nhận thấy rằng Bacchide và đạo quân của ông này đuổi theo và chặn đường ông tiến đến sông Giô-đan. Cho nên ông Jonathan và quân lính xuyên thủng hàng ngũ địch quân và bơi qua sông. Họ ít người nhưng mà họ rất là can đảm như vậy. Sau khi ông Juda qua đời, thường vô đạo lại xuất đầu lộ diện trên toàn lãnh thổ Israel. Mọi kẻ làm điều gian ác cũng tái xuất hiện. Bây giờ xảy ra một nạn đói kinh khủng, dân trong miền đều ngã theo chúng. Bacchide tuyển lựa những quân vô đạo và đặt chúng lên cai quản khắp miền. Bọn này truy lùng và bắt bớ các bạn hữu ông Juda và điều họ đến cho Bacchide. Ông ta đã trừng phạt và nhà bán họ. Quả là một thời kỳ gian nan khốn khổ cho Israel như chưa từng thấy bao giờ, kể từ ngày không còn vị ngôn sứ nào xuất hiện nữa. Bây giờ tất cả bạn hữu ông Juda họp nhau lại. Họ nói với ông Jonathan, từ khi anh của ông là Juda qua đời, chẳng ai có khả năng như ông để nói chống chọi với quân thù, với Bacchide và tất cả những người thù nghịch với dân tộc chúng ta. Vậy ngay hôm nay chúng tôi xin đề cử ông thay cho ông Juda để lãnh đạo và chỉ huy chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Từ lúc ấy, ông Jonathan nhận quyền chỉ huy và ông đứng ra thay thế anh mình là ông Juda. Và bắt đầu cái sứ vụ mà ông Jonathan, người em của Juda đã chết ở trong nhà Maccabe. Chứ nếu không thì ông tướng Bacchide sẽ tiếp tục làm chủ tình hình và họ phải trốn vào trong bưng biển, trốn vào cái nơi hoang địa thì đời sống họ cũng khó khăn. Và chính đất nước của họ lại bị giày xéo, nên đã bầu Jonathan. Và bắt đầu chúng ta đọc từ câu 32 chương 9. Hay tin ấy, Bacchide tìm cách giết ông Jonathan. Biết thế, ông Jonathan cùng với anh là ông Simon và tất cả những người thuộc phe ông trốn vào sa mạc Tekoa và đóng trại gần hồ nước Akpa. Bacchide được tin này vào một ngày Sabbath. Thế là cùng với toàn thể quân sĩ, ông đích thân đi đến vùng bên kia sông Jordan. Ông Jonathan phái anh mình là ông Gioan, người chỉ huy quân binh, đến xin các thân chủ người Natabe cho phép được gửi nhờ số hành lý quá nhiều của họ. Nhưng dân Gamri ở Medeva đã xông ra bắt ông Gioan và cướp tất cả gì họ có rồi đem đi. Sau khi các việc đó xảy ra, người ta báo cho ông Jonathan là và anh ông là Simon biết dân Gamri sắp tổ chức một đám cưới linh đình. Từ Nadaba, chúng sẽ rước dâu rất trọng thể vì cô dâu là con gái của một trong những thân hào nổi tiếng xứ Cana. Ông Jonathan và ông Simon nhớ lại cái chết đẫm máu của em mình là ông Gioan, nên đã phục kích ở một nơi ẩn khuất trên núi. Ngước mắt lên, họ thấy một đám đông ồn ào mang theo nhiều, rất nhiều hành lý. Ra đón cô dâu có chú rể cùng với các bạn hữu và anh em mang theo trống cơm, nhạc cụ và nhiều vũ khí. Từ ổ phục kích, người Do Thái xông ra đánh giết chúng. Nhiều người bị thương vong, còn những người khác thì trốn lên núi. Họ thu lấy tất cả chiến lợi phẩm. Thế là lễ cưới thành lễ tang. tiếng nhạc du dương thành tiếng khóc thảm sầu. Sau khi đã bắt kẻ thù đền nợ máu của em mình, hai anh em, anh Jonathan trở lại vùng đầm lầy sông Jordan. Và họ vượt sông Jordan để đối đầu với Bác Kỳ Đề. Nghe tin ấy, Bác Kỳ Đề dẫn một đoàn quân đông đảo đến tận bờ sông Jordan. Hôm đó là ngày, một ngày Sa-bát. Ông Jonathan nói với những người phe ông, đứng lên, chúng ta hãy giao chiến để bảo vệ sinh mạng của chúng ta. Hôm nay không còn như những lần trước nữa. Này, cuộc chiến đang diễn ra cùng lúc ở trước mặt và sau lưng chúng ta. Một bên là nước sông Jordan, bên kia là đầm lầy và bụi rậm. Không còn chỗ thoát thân. Vậy giờ đây anh em hãy kêu lên trời, xin người cứ giúp chúng ta khỏi tay thù địch. Cuộc giao tranh bắt đầu. Ông Jonathan vung tay đánh Bác Kỳ Đề, nhưng ông này giật lùi ra sau và tránh được. Ông Jonathan và các người thuộc phe ông nhảy xuống sông Jordan và bơi qua bờ bên kia. Quân địch không vượt qua sông đuổi theo họ. Ngày hôm ấy, phía Bắc Kỳ Đề có khoảng 1.000 người ngã gục và biết cái sức mạnh của Jonathan, cho nên Bắc Kỳ Đề đã tăng cường phòng thủ. Và chúng ta đọc tiếp này, thấy cái cuộc chiến nó dần dài vì những người này, họ nhóm của Jonathan đã đi vào bưng biển rồi và họ phải đánh du kích chứ họ không có đủ lực lượng để mà đối đầu mạnh được. Trở về Jerusalem, Bác Kỳ Đề cho xây những thành kiên cố ở miền Judea, đó là pháo đài Jericho, Emau, Bet Horon, Bet En và Tanatha, Pharathon và Tepho. Các pháo đài này có lưỡi cao, có cửa, có then. Rồi ông ta đặt quân trong các thành đó để chúng quấy phá dân Israel. Ông ta cũng tăng cường phòng thủ các thành Bethsua, Gede và thành lũy. Ông cắt đặt quân canh và tích trữ lương thực trong các thành ấy. Ông ta bắt cóc con cái của các vị chỉ huy trong miền ấy làm con tin, rồi đem nhốt trong thành lũy ở Jerusalem. Tháng thứ hai, năm 153, Ankimo ra lệnh triệt hạ tường của tiền đình bên trong nơi thánh, phá hủy công trình của các ngôn sứ. Ông ta bắt đầu công việc triệt hạ, và lúc ấy Ankimo bị đánh phạt, công việc phải đình chỉ. Ông ta bị cấm khẩu, bất tọa, không nói được một lời nào nữa, và cũng không thể trối trăng được gì. Bây giờ Ankimo đã chết, quằn quại trong đau đớn. Thấy Ankimo chết rồi, Bác Kỳ Đề liền trở về ý kiến vua. Sứ Giu-đa được yên hàng trong 2 năm. Thì tướng lãnh của họ, một người đã quyết tâm triệt hạ cái đền thánh Jerusalem, thì lại bị cấm khẩu, bị bắt tội, bị chết. Thì vì vậy Bác Kỳ Đề đã đi về ý kiến nhà vua. Và vì vậy mà 2 năm này họ tương đối được bình yên, nhưng mà sau đó họ lại tiếp tục phải chiến đấu vì cái ảnh hưởng của vua Demetrio không có tha cho họ yên được. Ông ta muốn làm chủ tất cả những cái vùng của ông ta và Hy Lạp hóa theo ý của họ. Tất cả quân vua đảo bàn bạc với nhau: này Jonathan và những kẻ theo hắn đang sống yên hàng tin tưởng, bây giờ chúng ta hãy đi mời ông Bác Kỳ Đề đến. Ông sẽ tóm gọn tất cả bọn chúng nội trong một đêm. Chúng đi bàn bạc với Bác Kỳ Đề. Ông này ra đi dẫn theo đoàn quân đông đảo. Ông ta bí mật gửi thư cho các đồng minh ở miền Giu-đê, yêu cầu bắt Jonathan và những người theo ông. Nhưng công việc bất thành vì âm mưu của chúng bị bại lộ. Theo ông, Jonathan đã bắt được khoảng 50 người trong số những kẻ mưu đồ chuyện xấu xa tại miền ấy. Họ đã đem chúng giết đi. Sau đó ông Jonathan và ông Simon cùng với những người theo ông rút vào sa mạc ở Bet-ba-si. Họ đã tái thiết và củng cố những gì đã bị triệt hạ. Được tin ấy, Bác Kỳ Đề tập hợp toàn thể quân lực và cầu cứu đồng minh ở miền Giu-đê. Ông ta đến đóng quân ở Bet-ba-si và tiến đánh thành trong nhiều ngày. Ông ta làm cả máy bắn đá ông Jonathan để anh mình là ông Simon ở lại trong thành, còn ông cùng với một số người ra ngoài thành. Ông đánh bại Odomera, các anh em hắn và dân Pha-đi-sô ngay tại chỗ chúng đóng cả. Bọn này bắt đầu đánh chúng cùng với các đại quân tiến lên. Ông Simon và những người theo ông ra khỏi thành và phóng hỏa đốt các máy bắn đá. Họ giao chiến với Bacchide, đè bẹp ông ta và làm cho ông ta vô cùng điêu đứng vì kế hoạch và cuộc tấn công của ông ta đã thất bại. Bacchide đùng đùng nổi giận vì quân vô đạo đã bày kế cho ông ta đến miền ấy. Ông ta giết chết nhiều người trong bọn chúng và quyết định trở về xứ. Hay tin ông Jonathan sai người đến ký kết hòa ước và trao trả cho ông ta những người đã bị bắt làm tù binh. Bacchide chấp thuận và làm theo đề nghị của ông Jonathan. Ông ta cam kết rằng bao lâu còn sống sẽ không mưu hại ông Jonathan nữa. Ông ta trao trả cho ông Jonathan những người trước đây ở Juda đã bị ông ta bắt làm tù binh. Rồi ông ta trở về xứ và không dám đến lãnh thổ của người Do Thái nữa. Thế là cảnh binh đao chấm dứt ở Israel. Ông Jonathan định cư ở Mikmas. Ông bắt đầu làm thủ lãnh xét xử dân và loại trừ phường vô đạo ra khỏi Israel. Thì lúc nào cũng có những người thích chống đối và đi với kẻ thù. Cũng giống như ngày xưa, người ta ở nước Tàu chẳng hạn, người mà đi với kẻ thù họ gọi là Hán Giang, cũng là người Hán, nhưng mà lại chống lại người Hán. Thì người ta gọi là Hán Giang, tại vì đi với những cái thế lực nước ngoài chẳng hạn như nước Nhật chẳng hạn, để mà được cái lợi nào đó. Thì ngày xưa cũng vậy, người ta cũng có những người Do Thái thích đi theo những cái người cầm quyền của Syria rồi của những cái đế quốc Roma sau này, cho nên những người đó bị dân chúng ghét. Và khi mà bên kia thắng thì họ được lợi nhuận, nhưng mà khi mà bên kia bỏ cuộc thì họ cũng phải bị chết, vì dân chúng không có chấp nhận những người mà làm nội gián như vậy. Và đây là một cái thời kỳ mà họ đã ký kết cái hợp đồng với nhau, nhưng mà chúng ta cứ đọc để chúng ta thấy là không có dễ gì mà ở yên đâu. Người ta chỉ có ký kết sau một thời gian chiến tranh dài, nhưng mà lúc nào cũng phải luôn luôn là chuẩn bị cho cuộc chiến đấu hết. Vì sức mạnh của bên vua Demetrio, và chúng ta cũng sẽ đọc ở trong chương 10 để chúng ta thấy cả những cái thư mà vua Demetrio viết cho Jonathan, rồi hứa cho Jonathan làm quan của triều đình để làm theo ý ông ta. Nhưng mà họ đã không có dụ được Jonathan. Và xin mời chúng ta đọc tiếp ở chương 10. Năm 160, Alexander, con vua Antioco Epiphanes, lên đường để đánh chiếm thành Ptolemai. Người ta nên đón ông và ông đã xưng vương tại đó. Nghe tin ấy, vua Demetrio tập hợp đông đảo binh sĩ và ra nghênh chiến. Vua Demetrio gửi cho ông Jonathan một bức thư với lời lẽ hòa nhã, lại còn hứa cho ông Jonathan quyền cao chức trọng. Quả thật vua nói, chúng ta phải mau ký hòa ước với dân Do Thái trước khi họ ký hòa ước với Alexander để chống lại chúng ta. Vì vua, vì Jonathan sẽ nhớ lại mọi tai họa chúng ta đã gây ra cho ông ta, cho anh em và dân tộc của ông ta. Vua đã cho ông Jonathan quyền được tuyển mộ quân lính, chế tạo vũ khí và làm đồng minh với vua. Vua lại truyền phải trao trả cho ông những con tin đang bị cầm giữ trong thành lụy. Ông Jonathan đến Jerusalem, đọc thư này trước mặt toàn dân và binh sĩ trong thành lụy. Những người này vô cùng sợ hãi khi được biết vua đã cho ông Jonathan được quyền tuyển mộ quân lính. binh sĩ trong thành lũy đã được trao trả con tin cho ông Jonathan. Ông cho họ trở về với gia đình. Ông Jonathan định cư ở Jerusalem, bắt đầu xây dựng và tái thiết thành phố. Ông truyền cho nhân công dùng đá đẽo xây dựng lại tường lũy và vòng đai núi Sion để tăng cường phòng thủ, và họ đã làm như vậy. Binh sĩ ngoại quốc đang đóng trong các pháo đài do Bakide xây đều bỏ trốn. Ai cũng bỏ vị trí mình mà trở về quê quán. Chỉ có Bethsua là còn sót lại. Một số người đã bỏ lề luật và các lệnh truyền, bởi vì đó là nơi họ ẩn náu. Vua Alexander được biết những lời vua Demetrio hứa hẹn với ông Jonathan và được nghe kể về các cuộc giao tranh cũng như những chiến công mà chính ông và anh em ông đã thực hiện, cùng với những gian lao họ đã phải chịu. Thì nói, bao giờ chúng ta mới tìm được một người như thế? Vậy bây giờ chúng ta hãy biến con người ấy thành bạn hữu và đồng minh của chúng ta. Vua đã viết một bức thư và gửi cho ông Jonathan. Nội dung như sau. Vua Alexander gửi lời chào người anh em Jonathan. Chúng tôi nghe nói rằng ông là một chiến binh dũng cảm, xứng đáng là bạn của chúng tôi. Vì thế hôm nay, chúng tôi đặt ông làm thượng tế các dân tộc ông, của dân tộc của ông, và tặng ông một danh hiệu bạn hữu đức vua. Vua gửi cho ông Jonathan một áo đỏ thẫm và một triều thiên bằng vàng, để ông cùng nghĩ đến ích lợi chung và giữ tình hữu nghị giữa chúng ta. Thế là ông Jonathan đã mặc phẩm phục thánh nhân dịp lễ lều. Tháng 7 năm 160, ông đã tập hợp quân đội và chế tạo được nhiều vũ khí. Vua Demetrio thứ nhất gửi thư cho ông Jonathan. Thì bây giờ bên vua Alexander đã lại cung cấp cho Jonathan và cho ông cái quyền thượng tế cũng như là cái vương miện để cho ông ta là bạn hữu của bên vua Alexander. Cho nên bên vua Demetrio thứ nhất lại viết thư vì nghe biết những chuyện này, cho nên vua bực mình là bên Alexander lại muốn giành giật phía Jonathan và vùng đất Gia Thái này. Chúng ta đã làm gì khiến Alexander lại vượt chúng ta mà tranh thủ được tình hữu nghị của người Gia Thái và biến họ thành điểm tựa? Ta sẽ đích thân viết cho họ một bức thư khuyến khích và hứa hẹn chức tước bổng lộc khiến họ ủng hộ chúng ta. Vua đã gửi cho họ một bức thư nội dung như sau. Vua Demetrio gửi lời chào dân tộc Gia Thái. Đó là cách mà ngày xưa người ta, một vị vua viết thư cho một cái dân tộc, một cái thư ngoại giao như vậy. Anh em vẫn giữ những điều đã ký kết với chúng tôi và duy trì tình hữu nghị với chúng tôi, chứ không cấu kết với kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi được biết như thế và lấy làm vui mừng. Xin em cứ tiếp tục giữ một lòng trung tín với chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ đền ơn anh em vì những việc anh em đã làm cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ dành nhiều đặc miễn và tặng anh em nhiều bổng lộc. Ngay từ bây giờ, tôi sẽ giải phóng cho anh em, sẽ miễn cho mọi người Gia Thái khỏi phải triều cống, khỏi phải nộp thuế, muối và tiền vàng. Kể từ hôm nay, 1/3 hóa lợi, 1/2 số trái cây vẫn phải đem nộp, tôi cũng miễn luôn cho. Đặc miễn này có giá trị kể từ hôm nay và mãi mãi trên đất Juda và 3 quận trước kia thuộc xứ Samari và Galilee. Jerusalem sẽ là nơi thánh. Thành này cũng như các vùng phụ thuộc được miễn không nộp thuế thập phân và các thứ thuế khác. Chúng ta thấy là đó là cái cách mà họ đã viết thư và cái lời kêu gọi để cho Jonathan và những người Do Thái sẽ đi theo phía ông ta và ủng hộ ông ta, vua Demetrio. Đối với thành lũy ở Jerusalem, tôi cũng từ bỏ mọi quyền hành và trao lại cho thượng tế để tùy ông cách đặt người canh giữ. Những người Do Thái nào đã bị bắt đi khỏi đất Juda và đang phải lưu đày trong khắp vương quốc của tôi sẽ trả tự do cho họ.
mà không đòi hỏi điều kiện nào. Họ được miễn thuế, kể cả thuế đánh vào súc vật. Tất cả các ngày lễ, các ngày Sa-bát, các ngày đầu tháng, các ngày đã được ấn định để mừng đại lễ, 3 ngày trước và sau lễ, đó là những ngày miễn thuế và tha nợ cho mọi người Do Thái đang sống trong vương quốc của tôi. Không ai có quyền đòi hỏi hoặc sách nhiễu những người nào trong số những người ấy về bất cứ điều gì. Phải cho người Do Thái được đăng ký vào quân đội hoàng gia khoảng 30.000 người và phải cấp lương thực cho họ như cho tất cả các đại quân hoàng gia. Trong số này có những người được chỉ định vào pháo đài sung yếu của vua, lại có những người được tín cẩn giao cho những chức vụ quan trọng trong vương quốc. Những người chỉ huy và các tướng lãnh của họ phải xuất thân từ phía họ và phải sống theo các tục lệ của họ, theo lệnh vua đã truyền trong đất Giu-đê. Còn 3 quận trước kia thuộc Sa-ma-ri đã sáp nhập vào Giu-đê, thì nay vĩnh viễn phải sáp nhập vào Giu-đê và thuộc quyền một người, không phải tuân phục quyền nào khác ngoài quyền của Thượng Đế. Tôi lấy thành Bê-tô-lê-mai và các vùng phụ thuộc làm quà tặng cho nơi thánh ở Jerusalem để dài thọ những sứ tội trong việc phụng tử. Riêng tôi, mỗi năm tôi tặng 15.000 shekel bạc từ nguồn lợi hoàng gia thu được ở những nơi thuộc quyền tôi, và tất cả số tiền dư mà các nhân viên tài chính đã không nộp trong những năm trước, từ nay sẽ phải nộp để chi phí vào những công việc của đền thờ. Ngoài ra, số tiền 5.000 shekel từ nguồn lợi của nơi thánh theo các toán trực miệng, bởi vì số tiền đó dành các tư tế lo việc phụng tử. Bất cứ ai trốn vào đền thờ Jerusalem và các miền phụ thuộc vì chiếu thế nhà vua hoặc vì bất cứ lý do nào khác đều được tha hết. Ngoài ra, họ còn được sử dụng tất cả những gì họ có trong vương quốc của tôi. Còn đối với công tác xây dựng và tái thiết nơi thánh, các phí tổn sẽ do quỹ nhà vua đài thọ. Đối với việc xây dựng tường thành Jerusalem và tăng cường phòng thủ phòng đai, các phí tổn sẽ do quỹ nhà vua đài thọ, kể cả việc xây dựng tường thành ở miền Giu-đê. Và đó là cái những cái đặc quyền mà và vua Demetrio hứa, nhưng mà Jonathan thì từ chối tất cả những cái bổng lộc đó. Nghe những lời đề nghị trên, ông Jonathan và dân chúng không tin cũng không đón nhận, vì nhớ lại những tai họa lớn lao ở Israel cũng như những cảnh điêu đứng vua Demetrio đã gây ra cho họ. Họ quyết định ủng hộ vua Alexander vì vua này là người đầu tiên thái độ hòa hoãn của họ, và xưa nay cũng là đồng minh của vua. Bây giờ vua Alexander tập hợp đông đảo quốc kỳ và đóng cả đối diện quân của vua Demetrio. Hai quân giao chiến với nhau, đoàn quân của vua Alexander đã chạy trốn. Vua Demetrio đuổi theo và chiến thắng. Vua Demetrio chiến đấu quyết liệt cho đến khi mặt trời lặn, nhưng vua đã ngã gục ngày hôm ấy. Vua Alexander cưới công chúa Cleopatra. Ông Jonathan được cử làm quân sư và tổng trấn. Vua Alexander sai sứ giả đến gặp vua Ai Cập và Ptolemy để nói với vua ấy những lời như sau: tôi đã trở về vương quốc của tôi và đã ngự trên ngai vàng của tổ tiên tôi. Tôi đã lên nắm quyền, đã tập tan Demetrio và làm chủ được miền đất của chúng tôi. Tôi đã giao chiến với ông ta. Ông ta cùng với đạo quân đã bị đập tan và chúng tôi đã ngự trên ngai vàng của vương quốc ông ta. Và giờ đây chúng ta hãy thiết lập quan hệ hữu nghị với nhau. Xin ngài gả ái nữ của ngài cho tôi. Tôi sẽ thành rể của ngài. Tôi sẽ tặng ngài và tặng nàng những món quà xứng đáng với ngài. Vua Ptolemy trả lời như sau: thật là một ngày hạnh phúc, ngày ngài trở về quê cha đất tổ và ngự trên ngai vương quốc tổ tiên. Vậy giờ đây tôi sẽ thực hiện những điều ngài đã viết. Chỉ xin ngài gặp tôi ở Ptolemy để chúng ta giáp mặt nhau, rồi tôi sẽ cho ngài làm rể tôi như ngài đã nói. Vua Ptolemy đã cùng với ái nữ Cleopatra rời Ai Cập. Đó là câu chuyện mà chúng ta nổi nổi tiếng về câu chuyện của Cleopatra của Ai Cập, và họ lấy nhau tất cả đều về chính trị hết. Cả hai đến thành Clomai vào năm 162. Vua Alexander nghênh đón vua Ptolemy, và vua này đã gả ái nữ Cleopatra cho vua Alexander. Đám cưới đã được tổ chức ở Ptolemy thật linh đình, xứng bậc vua chúa. Sau đó, vua Alexander viết thư mời ông Jonathan đến gặp vua. Ông Jonathan đã long trọng đến Ptolemy và gặp cả hai vua. Ông biếu hai vua vạn hữu, hai vua vàng bạc và rất nhiều quà. Hai vua rất hài lòng. Bây giờ, trong dân Israel có những quân tai ác, những đứa vô lại, hùa với nhau kiện cáo chống lại ông. Nhưng vua Alexander chẳng thèm đếm xỉa gì. Trái lại, vua còn truyền thay áo cho ông Jonathan và mặc cho ông áo đỏ thẫm. Người ta đã làm như thế. Vua cho ông ngồi bên cạnh mình và nói với các vị chức sắc, tức là tôn trọng ông như là ở trong cái hoàng tộc, cho nên mặc áo đỏ thẫm và cho ngồi chung với vua. Hãy cùng với Jonathan đi ra giữa phố phường và công bố cho mọi người biết là không ai được kiện cáo ông về bất cứ điều gì, không ai được gây phiền hà cho ông vì bất cứ lý do gì. Vậy khi những người kiện cáo thấy ông được vẻ vang như lệnh vua công bố, lại thấy ông được mặc áo đỏ thẫm, thì tất cả đều bỏ trốn. Vua đã cho ông được vẻ vang và đã kể ông vào số các bạn hữu thân tín nhất, lại còn đặt ông làm tư lệnh và tổng trấn. Rồi ông Jonathan trở về Jerusalem bình an vui vẻ. Và trong khi đó thì dù đế quốc Roma đã bắt đầu lớn, nhưng mà chưa có chiếm hết cái đế quốc Hy Lạp. Họ đã bắt đầu liên kết với Ai Cập rồi. Rồi sau khi mà Demetrio thứ nhất chết thì Demetrio thứ hai đã lên, và ông Jonathan đã đánh bại những tướng lãnh của họ. Năm 165, Demetrio, con vua Demetrio đệ nhất, rời đảo Creta về quê cha đất tổ. Nghe tin đó, vua Alexander rất đổi lo ngại, liền quay về Antiochia. Vua Demetrio xác nhận ông Apollonio là tổng trấn miền Colesiri. Ông tập hợp một đoàn quân đông đảo và đến đóng trại ở gần Yandia. Ông phái người đến nói với thượng tế Jonathan rằng: chỉ có mình ông dấy lên chống chúng tôi, và vì ông đã mà tôi trở thành mục tiêu cho thiên hạ nhạo cười và sỉ nhục, cớ sao ông lại đem quân đánh chúng tôi trong miền núi? Vậy bây giờ nếu ông cậy vào quân đội của ông thì hãy xuống đồng bằng gặp chúng tôi, rồi ta sẽ đọ sức với nhau ở đó. Bởi vì lực lượng trong các thành phố đứng về phía tôi, hãy tìm hiểu xem tôi là ai và những người trợ lực cho chúng tôi là ai. Người ta bảo rằng các ông không thể đứng vững trước mặt chúng tôi được, vì ngay cả tổ tiên các ông cũng đã hai lần bị tan tác tại chính quê nhà. Bây giờ ông sẽ không thể đương đầu với đoàn kỵ binh và một lực lượng như thế ở đồng bằng, là chỗ không có lấy một hòn đá, một viên sỏi, một nơi trốn mà trú ẩn. Và chúng ta đọc tiếp để thấy cái câu chuyện mà những lời lẽ của Apollo. Nghe những lời lẽ của ông Apollo, tâm trí ông Jonathan dao động. Thì vì những người Do Thái thì họ đóng ở miền núi, ở trên cao. Còn ông Apollo này thì ông ta được phái đến và họ giữ dưới đồng bằng. Vua Demetrio thứ hai này lại tấn công, và Apollo đã đưa quân đến. Thì ông Jonathan cảm thấy dao động trước cái đoàn quân lại tiến đánh nữa. Ông tiễn 10.000 quân và rời khỏi Jerusalem. Ông Simon, anh ông, cũng đến tiếp viện. Ông đóng trại gần Gia-phô, nhưng dân thành đã khóa cửa lại, vì ở đó có quân canh của ông Apollonio. Thế là người Do Thái tấn công thành. Dân thành hoảng sợ liền mở cửa và ông Jonathan đã làm chủ được Gia-phô. Hay tin ấy, ông Apollonio điều động 3.000 kỵ binh và một đoàn quân đông đảo tiến đến Ashdod, như thể muốn băng qua miền ấy, nhưng thật ra là tiến vào đồng bằng, vì ông ta có một đội kỵ binh hùng hậu mà ông rất tin tưởng. Ông Jonathan đuổi theo ông ta cho đến Ashdod. Hai đoàn quân đã giao chiến với nhau. Ông Apollonio để lại 1.000 kỵ binh mai phục ở phía sau quân Gia Thái. Ông Jonathan biết có một ổ phục kích đằng sau mình, và kỵ binh địch đã bao vây doanh trại của ông và phóng tên vào dân quân từ sáng đến chiều. Nhưng dân quân vẫn kiên cường chiến đấu theo lệnh ông Jonathan, trong khi kỵ binh địch đã mệt mỏi. Bây giờ ông Simon kéo quân đến tấn công đám quân địch, vì kỵ binh chúng đã kiệt sức nên bị quân của ông Simon đè bẹp và phải chạy trốn. Kỵ binh địch chạy tán tản mát khắp cánh đồng, trốn đến Ashdod và lẫn vào Beth Dagon, đền thờ ngẫu tượng của chúng, để thoát thân. Nhưng ông Jonathan phóng hỏa đốt Ashdod và các thành chung quanh. Ông thu lấy chiến lợi phẩm rồi phóng hỏa đốt đền thờ Dagon và những người đang ẩn náu bên trong. Có khoảng 8.000 người đã ngã gục vì gươm đâm hoặc bị chết cháy. Rời khỏi nơi đó, ông Jonathan đến đóng trại ở Ascalon. Dân trong thành ra nghênh đón ông hết sức long trọng. Sau đó ông Jonathan cùng với những người thuộc phe ông trở về Jerusalem, mang theo nhiều chiến lợi phẩm. Vậy khi hay biết những điều này, vua Alexander lại muốn làm cho Jonathan được vẻ vang hơn nữa. Vua gửi cho ông một cái khuy cài áo bằng vàng, theo thói quen vẫn dành cho các hoàng thân. Vua cũng tặng cho ông thành Ekron và toàn vùng phụ cận để làm sở hữu riêng. Và qua những bài học này để chúng ta thấy cái thời đó chính trị giữa Đế quốc Hy Lạp và Roma đang cái thời kỳ mà kết thúc cái thời của Đế quốc Hy Lạp và Đế quốc Roma đang hình thành. Thế rồi đến thời của Chúa Giêsu là thời của Đế quốc Roma. Và chúng ta sẽ tiếp tục học vào ngày thứ hai tới chương Maccabo chương thứ 11.